Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Tăng.
Nhân ngài Bồ Tát tụng giới, đệ tử chúng con không tụ Phật tiền, thành tâm hiến hương. Nguyện đem lòng thành kính, gợi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh. Cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác.
Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Đà Tôn Phật Tát Đại Chứng Minh.
Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai. Thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ, nam mô Ta Bà Giáo Chủ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ, nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế trí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát.
Lửa hương vườn ma chiên hằng đàn, nghi khói thơm ngào ngạt muôn ngàn khói xa. Lòng nay ngưỡng thiên tha, ngưỡng mong chữ Phật tương mà chứng minh. Nam mô Tam Vọng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật. Nam mô Tam Vọng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật. Nam mô Phạm Vọng Giáo Chủ Lô Giá Na Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thầy chuyên tri tùng, nguyện rõ như nghĩa diêm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Thanh Tịnh Pháp
pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Tăng Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật.
Chúng Bồ Tát giới lắng nghe, Quy Mạng Lô Xá Na, mười phương kim cương Phật đảnh lễ Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Nay tụng ba tự giới, Bồ Tát đều cùng nghe, giới như đèn sáng lớn soi sáng đêm tối tăm, giới như gương báo sáng chiếu rõ tất cả pháp, giới như chông hoa ni rưới của giúp kẻ nghèo thoát khổ mau thành Phật. Chỉ giới này hơn cả, vì thế nên Bồ Tát phải tinh tấn giữ gìn. Chư đại chúng, nay mùa hạ có trăng, một tháng tụng giới Bồ Tát một lần. Chư đại chúng hãy nên cẩn trọng, ngày tháng trôi qua mau như nước dốc, mạng sống cũng theo đó giảm dần, già chết gần kề nhằm thời mạt pháp. Nhân lúc còn mạnh khỏe, hãy nên chuyên cần nhẫn nhục tinh tấn tu các pháp lành. Chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhất tâm cần cầu tinh tiến, siêng tu trì giới nên chứng được quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Các vị noi theo gương đó, chớ nên chần chờ ngũ dục thế gian, hăm hở cuốn trôi, không khéo bỏ mất thiện duyên Bồ Đề. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, nào có vui chi. Chúng nhóm chưa hòa hợp không? Chúng nhóm để làm gì? Người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh ra chưa? Có bao nhiêu vị Bồ Tát khiến diện thiết dục và thanh tịnh? Chư đại chúng, hãy chắp tay lắng nghe. Nay sắp tụng lời tựa về Pháp Đại Thừa của chư Phật, đại chúng lặng lặng lắng nghe. Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối, sám hối thì được an vui, nếu không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thì yên lặng, vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh. Chư đại chúng lắng nghe, sau khi Đức Phật nhiệt độ trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới này. Người trì giới pháp này như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như nghèo được châu báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Đại chúng, các vị nên biết rằng giới pháp này là bậc thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Nếu không có sợ tội thì tâm lành khó nảy sanh. Cho nên trong kinh có lời dạy rằng, chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội. Giọt nước dầu nhỏ lần lần đầy cả chung lớn, lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thì muôn đời có được lại thân. Sắc trẻ chuyển biến không ngừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn khó bảo đảm được ngày mai. Đại chúng, mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biến nhát dễ lười phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhất tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian nhàm không lún qua vô ích, mà sau này phải ăn năn không kịp. Đại chúng, mỗi người nên nhiếp tâm cung kính y theo giới pháp này mà tu hành, chuyên cần học tập. Chư đại chúng, nay là ngày thứ 15 có trăng,
làm phép Bồ Tát tụng giới đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ. Ai có tội thì phát lồ, người không tội thời yên lặng. Vì yên lặng nên biết trong đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát. Nay tôi đã tụng lời tựa của Bồ Tát giới rồi, xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? Đại chúng có được thanh tịnh không? Đại chúng có được thanh tịnh không? Đại chúng, trong đây thanh tịnh vì yên lặng, việc này xin nhận biết như thế. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đức Phật Bồ Tát giới. Thời ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới lúc thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết Bồ Tát giới. Ngài dạy rằng hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm giới. Liền đó từ nơi kim khẩu của Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Bây giờ có đến 100 vạn ức đại chúng, các Bồ Tát 18 phạm thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại dục vương đồng chắp tay, chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát rằng: Nay ta cứ mỗi tháng phụng Bồ Tát giới của chư Phật, tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhận đến, các Bồ Tát thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới ấy. Vì giới quang từ miệng ta phóng ra. Phóng ra là vì có nguyên do, chứ chẳng phải vô cớ. Giới quang ấy chẳng phải màu vàng, xanh, đỏ, trắng và đen. Chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp. Chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bổn của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. Chúng Phật tử hãy lắng nghe. Nếu là người thọ Bồ Tát giới này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ hủy thần, thần kim cương hay loài súc sanh, nhận đến kẻ biến hóa. Hễ ai hiểu được lời truyền giới của pháp sư, thì đều được thọ giới và được gọi là thanh tịnh thứ nhất. 6 giới trọng của Bồ Tát Đại Gia. Đức Phật bảo các Phật tử rằng: Đại Gia Bồ Tát có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Nếu người đã phát tâm thọ giới Bồ Tát mà không trì tụng những giới này, thì người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử. Tất cả Đại Gia Bồ Tát đã học, sẽ học và đang học cũng tụng như thế. Vậy tất cả Tại Gia Bồ Tát hãy hết lòng cung kính, tôn trọng, phụng trì. Đức Phật dạy 6 giới trọng của Bồ Tát Tại Gia là: Giới thứ nhất, giới sắc sinh. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, đối với sinh vật dù nhỏ nhất như loài trùng kiến, cũng không được tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết, tùy hỷ nhân giết, duyên giết, cách thức giết. Tất cả loài hữu tình không được tự cố ý giết, là Phật tử Bồ Tát phải luôn luôn có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sinh. Người thọ Bồ Tát giới mà rồi còn tự mình giết hoặc bảo người giết, người ấy liền mất hết các giới Bồ Tát, đoạn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn, tu đà hoàng, tứ đà hàm, vân vân. Người ấy ngồi tại gia Bồ Tát, phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ hai, giết trộm cắp. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm vào Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp, cũng như không được bảo người trộm cắp, phương tiện trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần hoặc của kẻ giật cướp, dù vật nhỏ đến một xu cũng không được dối gạt lén lấy. Là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi bố thí hiếu thuận, giúp người ăn vui. Nếu phá giới này thì người ấy liền mất hết các giới Bồ Tát, đoạn vị còn không đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người ấy gọi tại gia Bồ Tát, phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ ba, giới vọng ngữ. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm vào Bồ Tát giới được rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, cũng không được tự mình nói dối, bảo người nói dối, thấy người nói dối mà vui mừng theo, cho đến hoặc nhân nói dối, duyên nói dối, cách thức nói dối. Là Phật tử Bồ Tát nên nghĩ rằng ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt được đến quả vị A-na-hàm, nên phải luôn luôn chánh ngữ chánh kiến, và cũng làm cho chúng sanh chánh ngữ chánh kiến. Nếu phá giới này, người ấy liền mất hết các giới, đoạn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người như thế gọi tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ tư, giới tà dâm. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tà dâm, cho đến với súc sinh, quỷ thần, thiên tiên. Là Phật tử phải có lòng hiếu thuận, giữ thân tâm chân chánh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người. Nếu phá giới này, người ấy liền mất hết các giới, đoạn pháp còn không đạt được, huống nữa là quả tu đà hoàng, tứ đà hàm. Người như thế gọi tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Thứ năm, giới nói lỗi của tứ chúng. Phàm Phật người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù có gì thân mạng và cuộc sống cũng không được nói tội lỗi của tứ chúng. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di cũng không nên khen mình chê người. Là Phật tử Bồ Tát lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, nhận xấu nhường tốt. Nếu người phá giới này thì mất hết các giới, sẽ không đạt được đoạn pháp, huống nữa là quả vị A-na-hàm, tu đà quần, tu đà hàm. Người như thế gọi tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. Sáu, giới bán rượu. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm vào Bồ Tát giới rồi, dù có gì thân mạng và cuộc sống cũng không được bán rượu, tất cả rượu đều không được bán, tự mình hoặc bảo người, hoặc làm nhân viên phương tiện, hoặc tùy hỷ cho người bán, điều phạm tội. Là Phật tử lẽ ra phải làm cho chúng sanh được giống trí huệ, trái lại đem rượu và lòng và là giống si mê điên đạo cho người uống, nên liền phạm tội. Các giới khác cũng theo đó mà mất hết. Người phạm tội như thế sẽ không đạt được đoạn pháp, huống nữa là quả tu đà hoàng, tứ đà hàm. Người như thế gọi tại gia Bồ Tát phá giới bất tịnh, hạ tiện phiền não sẽ bị đọa. 28 giới khinh. Tiếp theo đây là 28 giới khinh. Đức Phật bảo các tại gia Bồ Tát rằng: Này các Phật tử, trên đây là 6 giới trọng của Bồ Tát tại gia. Ta đã lược nói các vị cần phải ngày đêm hết lòng gìn giữ, tôn trọng, phụng trì, chớ để trái phạm. Như thế thì sẽ đạt được pháp vị lành thiện hiện đời này và đời sau. Này các tại gia Bồ Tát, tiếp theo đây ta sẽ nói 28 giới khinh. Các vị hãy thành tâm thanh tịnh, lắng lòng nghe cho kỹ mà phụng trì. Thứ nhất, giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần hộ trì, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt được Bồ Tát đạo. Khi đã thọ giới rồi mà phải hết lòng hiếu thuận, cung kính cung dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng, dù phải hy sinh đến thân mạng cho hết tài sản cũng không lẫn tiếc. Nếu ích kỷ kiêu mạn sân hận lẫn tiếc mà không cúng dường cha mẹ nhà sư trưởng, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ hai, giới không uống rượu. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần ái mộ, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt thành quả vị Bồ Tát. Khi đã thọ Bồ Tát giới rồi mà lại còn đam mê uống rượu hoặc đưa rượu cho người uống, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, sẽ bị đọa lạc. Rượu là giống nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất giống trí huệ. Nếu phạm giới mà không khởi tâm quỳ sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ ba, giới không chăm sóc bệnh nhân. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại còn vì lòng ích kỷ, hờn giận hận thù, nhòm gớm, không khởi lòng từ bi chăm sóc bệnh nhân, nhẫn đến cha mẹ và sư trưởng cũng không kính thương chăm sóc, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Chăm sóc bệnh nhân là phước điền thứ nhất trong 8 món phước điền. Nếu đã phạm mà không khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Giới tỳ ni bố thí. Cái thứ tư, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thấy người nghèo khổ xa cơ thân thế đến sinh mà không chịu tùy nghi, hỷ xả bố thí cho ít nhiều. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại cũng không biết khởi tâm quỳ sám hối, thì phạm tội ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ năm, giới không kính chào bậc tôn túc thiện trí thức. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Nếu thấy các bậc trưởng lão, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đại đức, u bà tắc, u bà di, vẫn đồng học, vẫn đồng hành cho đến các bậc tôn túc thiện trí thức mà không khởi tâm cung kính đứng dậy chào hỏi lễ lại tiếp rước, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ sáu, giới thấy người phá giới chẳng nên khinh mạng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm kính. Đằng này thấy thứ chúng phạm giới, lại sinh tâm kiêu mạn, tự nói ta hơn họ, có ý tự cao khinh mạn. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm quỳ sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ bảy, giới không giữ ngày trai cúng dường tam bảo. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, mà trong mỗi tháng không tu bát quan trai, không giữ được 10 ngày trai, không cúng dường tam bảo, lại cũng không biết sanh lòng hổ thẹn, cần cầu tinh tấn. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì bị tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ tám, giới không đi nghe pháp. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phàm nơi nào trong khoảng 40 dặm có bậc chân tăng thạc học thuyết pháp giảng kinh mà không thiết tha tinh tấn đến cầu nghe học hỏi, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Thứ chín, giới thọ nhận vật dụng của tăng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, cần phải hết lòng hộ trì tam bảo, chớ xem tâm nhận lãnh vật cúng dường của tăng hoặc của thường trụ, như ngoài trụ cụ, giường, ghế, chiếu, mền, các vật dụng. Nếu cố tâm tham lam thọ nhận thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối tổn phước, ô uế với thể sẽ bị đọa. Thứ 10, giới uống nước có trùng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi hộ mạng chúng sinh. Trái lại nghi nước có trùng mà không chịu lòng, cố ý uống, như thế tại gia Bồ Tát này tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế cái thể sẽ bị đọa. 11. Giới không đi một mình trong chỗ hiểm nạn. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu không có bạn đồng hành chứ đi một mình trong chỗ hiểm nạn, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế như thể sẽ bị đọa. 12. Giới một mình ngủ đêm tại chùa, tăng hoặc ni. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ không được ngủ một mình tại chùa viện của một tăng hoặc một ni. Nếu phạm tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 13. Giới vì của đánh mắng người. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đáng lẽ ra phải chuẩn dưỡng lòng hỷ xả, trái lại vì của mà đánh mắng tôi tớ bà con người ngoài, như thế tại gia Bồ Tát này thiếu tâm từ bi hỷ xả, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm quỳ sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 14. Giới cúng dường cho tứ chúng đồ thừa dở. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải có lòng kính trọng giúp đỡ hộ tất cả mọi người, huống nữa là tứ chúng. Đằng này lại đem thức ăn thừa cúng cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, còn riêng mình thì dùng đồ ngon tốt, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. 15. Giới nuôi mèo dồn. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì phải có một lòng hộ trì hộ mạng tất cả chúng sinh, không nên nuôi mèo dồn. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 16. Giới nuôi súc vật. Là Phật tử khi đã thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại còn nuôi voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, các loài gia súc mà không làm phép tịnh thí, để lại cho những người chưa thọ giới, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 17. Giới không chứa pháp cụ cúng dường. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, mà không lưu tâm sắm sẵn y bát tích trượng để cúng dường cho các bậc xuất gia, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 18. Giới gieo trồng không lựa chỗ đất tốt. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống cần phải canh tác mà không chịu tìm chỗ nước sạch, đất ruộng tốt, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 19. Giới buôn bán không chánh. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán, lẽ ra cân đâm phải đầy đủ, khi đã nói giá bán không nên chút lời, trái lại trước bằng lòng bán sau lại cân thiếu, nói cho là đủ, đồ xấu nói là đồ tốt, bỏ người nghèo bán người giàu, cân lường lời nói trước sau bất nhất, không chân chánh như thế tại gia Bồ Tát phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, khởi tâm quỳ sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. 20. Giới hành dâm phi thời xứ. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra biết ái dục là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, quán thân bất tịnh, tiết dục cần tu, không nên hành dâm trong chốn già lam tư viện, trong những ngày trai lạc, nếu không cẩn trọng để phạm thì tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm quỳ sám hối, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 21. Giới buôn bán trốn thuế là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh. Nếu vì kế sanh nhai mà phải hành nghề thương mại, mậu dịch, buôn bán, thì phải sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường lọc, trốn thuế dối đòa. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì tổng phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. 22. Giới phạm luật nước là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hành, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mô phạm, lợi ích cho đời, không phạm luật pháp luật quốc gia. Nếu tác hại làng nước, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối cầu tiến, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 23. Giới không ăn trước khi cúng tam bảo là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải nuôi dưỡng lòng tôn kính tam bảo đối với thực phẩm như gạo, trái cây, dưa, rau, đậu, tương, vân vân, không được dùng trước khi dâng cúng tam bảo. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 24. Giới thuyết pháp nên thịnh ý tăng là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra gặp sư tăng thuyết pháp phải tinh tấn đến nghe học hỏi, trái lại khinh tâm chê dở, tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên nhận lãnh lấy trách nhiệm thuyết pháp mà không cần thỉnh ý sư tăng. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 25. Giới không được đi trước năm chúng là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, luôn luôn khởi lòng tôn kính bậc xuất gia, không nên lấn lướt như trước tỳ kheo ni, sa di sa di ni, thức samana. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 26. Giới không cúng dường tăng không can phân biệt là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đối với sư tăng nên thành tâm bình đẳng tôn kính, không nên lựa thức ăn ngon phẩm vật tốt dành về phần thầy mình. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý mà không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 27. Giới không nuôi tầm là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sinh, không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tầm, cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 28. Giới đi đường gặp bệnh nhân chăm sóc gửi gắm là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng. Khi đi đường gặp người bệnh hoạn, nên khởi tâm thương xót lân mận, tìm phương chăm sóc gửi gắm giúp đỡ, hoặc tìm cách khởi gắm lại cho người địa phương giúp họ, chớ nên làm ngơ bỏ đi. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm quỳ sám hối, thì tổng phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. Đức Phật dạy đó là 28 giới khinh mà mỗi tại gia Bồ Tát cần phải cầu học, hết lòng tôn trọng phụng trì. Các vị hãy lắng lòng nghe cho kỹ. 6 giới trọng và 28 giới khinh này là chuỗi anh lạc, là hương trang nghiêm vô cùng vi diệu, thơm khắp mười phương, có khả năng ngăn trừ các điều ác, sanh trưởng các pháp lành. Giới Bồ Tát này là nước cam lồ, có năng lực làm tắt lửa phiền não, gọi sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bậc thánh thiện, tiến đến quả đạo niết bàn. Các Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều do trì giới pháp này mà được thành tựu đạo quả. Nay các Bồ Tát tại gia chí tâm phụng trì giới pháp này, chắc chắn sẽ được phước đức vi diệu, đạt thành quả vị tịch tịnh giải thoát.
Chư đại chúng, Bồ Tát có hai hạng, ấy là xuất gia Bồ Tát và tại gia Bồ Tát. Xuất gia Bồ Tát cũng trì giới pháp chẳng khó, tại gia Bồ Tát cũng trì giới pháp khó hơn. Tại gia Bồ Tát, tại vì tại gia có nhiều nhân duyên trói buộc, nếu phát tâm giữ trọn thì hiện đời là đấng trượng phu trong cõi nhân gian, đời sau là bạn hiền của Bồ Tát.
Người trí nhiều phước duyên, chuyên trì giới pháp này, khi chưa thành Phật quả đã được năm điều lợi. Một là thập phương Phật thương tượng hộ trì luôn. Hai là lúc đông chung chánh niệm lòng an vui. Ba là sanh chỗ nào làm bạn cùng Bồ Tát. Bốn là những công đức nhờ giới đức thành tựu. Năm, đời này đời sau đủ giới đức phước huệ, vì thế nên Phật tử phải phát tâm vọng mạnh, nghiêm trì giới của Phật, tròn sạch như minh châu, là nhịp cầu giải thoát, là đường đến quả Phật. Người gìn giữ giới này phước đức nhiều vô lượng, hồi hướng cho chúng sinh đồng chứng nước tiếp trí. Nguyện ai nghe pháp này đều được thành Phật đạo.
Trên liên đài hoa tạng, Đức Phật Xá Na Tôn lược giảng tâm địa pháp môn, truyền lại chư thế tôn nghi kinh trọng phân rành rõ. Kể cả được nhờ ơn, Nam Mô Phạm Phong Giáo Chủ Lô Gia Na Phật Biện Pháp Giới Tam Bảo. Nam Mô Phạm Phong Giáo Chủ Lô Gia Na Phật Biện Pháp Giới Tam Bảo. Nam Mô Phạm Phong Giáo Chủ Lô Gia Na Phật Biện Pháp Giới Tam Bảo. Trời A Tu La Gia Xoa Thải, ai đến nghe pháp phải ta lòng ủng hộ Phật Pháp cho thường còn. Mọi người xiên tu lời Phật dạy, bao nhiêu thân hay già đến chỗ này, hoặc khi ở cõi đất hoặc trên không, nương theo chân hay pháp ngài đêm tu, xót thương người đời luôn cứu hộ, cầu cho thế giới thường an ổn, pháp trị vô biên lợi quần sanh. Tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ, dư kỳ hận quả khổ vào viên Phật. Thường dùng giới hướng xua vóc sáng, luôn gìn định phục mặt che thân, hoa màu chi giác khắp trang nghiêm, khắp xứ khắp nơi thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tới Chiêu Kiến Ngụ Giải Công Đồ Nhận Thế Khổ Ác Xá Lợi Tử
vì không không bất vì xa xa thức thì không không thức thì chẳng có tướng hành thức giết buộc như thấy xa lời tử thì chưa pháp phòng tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịch bất tăng bất giảm thì cô cộng trung vô vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhì thấy thiệt thân ý vô sát thanh hương vì số pháp vô nhãn giới đại chi vô thức giới vô vô minh diệt vô minh tận đại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận vô vô tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc diệt vô cố vô đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô cùng vô biến lý điên đảo mộng tưởng cố canh niết bàn tam thế chưa y bát nhã ba la mật đa cố đắc ngàn đa la tam biến tam bồ đề vô trí bát ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thế cổ chân tuyệt bậc hư vô tuyết bát nhã ba la mật đa chú tức tuyết vô yết đê ba la yết đê ba la tăng yết vô đề ta ba yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê vô đề ta ba yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê vô đề ta ba thân Phật thanh tịnh này tờ lưu a lý a chi Phật sáng ngời như trăng sáng Phật ở thế gian thường tu khổ tâm Phật không đâu không từ bi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô
Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng sanh không số lượng, Tế Nguyên đều độ khắp, phiền não không cùng tận, Tế Nguyên đều dứt sạch, pháp môn không kể xiết, Tế Nguyên đều Phật đạo không gì hơn, Thế Nguyên được viên thành. Xin giới công đức thù thắng hạnh, vô biên thân phước giai hồi hương, phổ nguyện pháp giới trừ chúng sanh, nghi tốc y vạn vô lượng Quang Phật sáng. Nguyện tiêu tam chương trừ biên não, nguyện đắc chi huệ chứng minh liệu, phổ nguyện tội chương tất cả tiêu trừ, thế thể tương hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, chú phẩm liên hoa vi phu màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thôi Bồ Tát vi văn lữ, nguyện di thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đăng giữ chúng sanh giai công thành đạo. Tự vi Phật đương nguyện chúng sanh thể theo đâu càng phán lòng vô thường. Tự quy pháp sinh nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự vi tăng sinh nguyện chúng sanh thống ly đại chúng, hết thải công ngài. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều cho thành Phật đạo.